Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày loạt bài viết của Linh Mục Federico Lombardi dòng tên về chủ đề nhìn xa hơn cuộc khủng hoảng COVID-19. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật, và kết thúc chương trình là chuyên mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha ngỏ lời với đại hội video của Tổ chức Liên minh các trường học. Chiều ngày 5 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ngỏ lời với hàng trăm ngàn thành viên tổ chức Scholar Occurrentes Liên minh các trường học tại các nơi trên thế giới tham dự đại hội được nối qua video nhân ngày Thế giới về môi trường. Ngài kêu gọi tất cả mọi người liên kết với nhau, vượt lên mọi khác biệt, để vượt thắng bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. Liên minh các trường học do chính Đức Thánh Cha thành lập khi còn là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires bên Argentina, với mục đích cống hiến những kinh nghiệm giáo dục dựa trên sự tham gia và dấn thân của mỗi người, theo kiểu mẫu huấn luyện dựa trên gặp gỡ, đối thoại và tôn trọng sự khác biệt. Tổ chức này ngày càng lớn mạnh và, từ tháng 8 năm 2013, là một tổ chức thuộc quyền tòa thánh. Hồi tháng 6 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã đặt trụ sở Roma của tổ chức này tại khu vực San Calisto ở Roma, thuộc lãnh thổ ngoại địa của Vatican. Trong số nửa triệu tham dự viên đại hội trực tuyến chiều thứ Sáu vừa qua, có các học sinh, phụ huynh, giáo chức thuộc nhiều trường học khác nhau, không phân biệt tôn giáo và ngôn ngữ. Có cả các vị đệ nhất phu nhân của 9 nước Mỹ Châu Latin, nhiều nhân vật trong giới thể thao, nghệ thuật và kỹ thuật, và chính Đức Thánh Cha. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha gợi lại bước khởi đầu rất khiêm nhượng của Scholar Occurrentes với hai giáo chức giữa một cuộc khủng hoảng, với một chút điên rồ và trực giác. Từ đó, nhóm này lớn mạnh và trở thành một cộng đoàn có các bạn hữu ở các nơi. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Scholars Occurrentes đã sinh ra từ một cuộc khủng hoảng, nhưng không giơ những nắm tay để chống lại văn hóa, cũng chẳng buông xuôi hai cánh tay để từ nhiệm, không khóc lóc, thối lui, than vãn. Trái lại, nhóm đã đi ra ngoài để lắng nghe tâm hồn của những người trẻ, để vun trồng thực tại mới, giáo dục, hòa hợp ngôn ngữ của trí tuệ với các tâm tình và hành động. Đức Thánh Cha kể, tôi đã thấy trong tổ chức Scholars Occurrentes, các giáo chức và học sinh Nhật Bản cùng nhảy những vũ điệu với các giáo viên và học sinh người Colombia. Thật không thể tưởng tượng được. Tôi đã thấy những người trẻ Israel chơi đùa với những người trẻ Palestine, các học sinh Haiti sinh hoạt với các học sinh Dubai, các trẻ em Mozambique cùng vẽ với các học sinh Bồ Đào Nha. Tôi đã thấy giữa Đông và Tây Phương một cây ô liu tạo nên văn hóa gặp gỡ. Chính vì lý do đó, trong cuộc khủng hoảng hiện nay của nhân loại, nơi mà văn hóa tỏ ra mất sức sinh động, tôi muốn nêu cao Scholars Occurrentes như một cộng đoàn giáo dục, như một trực giác đang tăng trưởng mở ra những cánh cửa cho đại học về ý nghĩa, vì giáo dục là tìm kiếm ý nghĩa thực sự. Đức Thánh Cha cũng xác quyết rằng, liên kết những giấc mơ của trẻ em và thanh niên với những kinh nghiệm của người lớn và người già, cuộc gặp gỡ như thế phải luôn xảy ra tại những nơi không có tình người, vì nếu không có các căn cội thì không có lịch sử, không có lời hứa, không có tăng trưởng, không có ước mơ, không có ngôn sự. Tin New York, Hoa Kỳ. Tòa Tổng giám mục New York phê bình thị trường coi nhẹ tôn giáo. Tòa Tổng giám mục giáo phận New York, Hoa Kỳ phê bình thị trường thành phố này có những vụ biểu tình phản đối kỳ thị chủng tộc là điều thiết yếu và coi nhẹ tôn giáo. Hôm 2 tháng 6 vừa qua, thị trường thành phố New York ông Bill de Blasio tuyên bố rằng các cuộc biểu tình liên tục ở New York để phản đối vụ một nhân viên cảnh sát giết ông George Floyd, người da đen ở Minneapolis, hôm 25 tháng 5, là điều đáng được hưởng những ngoại lệ đối với quy luật giới nghiêm chống coronavirus, trong khi các lễ nghi tôn giáo thì không được. Trong cuộc họp báo, thị trưởng de Blasio bần vực quyết định cho tụ tập đông đảo để biểu tình ồ ạt phản đối, trong khi tiếp tục hạn chế các buổi lễ tôn giáo công cộng vì đại dịch. Ông nói rằng, khi bạn thấy một quốc gia, cả nước đồng loạt đương đầu với một cuộc khủng hoảng ngoại thường, ăn rễ từ 400 năm trong nạn kỳ thị chủng tộc ở Mỹ, thì thật tiếc tôi phải nói rằng, vấn đề này không như vấn đề một số chủ tiệm buồn sầu hoặc những người đạo đức muốn tái lập các buổi lễ tôn giáo. Phản ứng về tuyên bố của thị trường De Blasio hôm 3 tháng 6, ông F. Muchman, giám đốc truyền thông của Tòa Tổng giám mục New York, viết trên trang mạng của giáo phận rằng, chính sách của ông thị trường chứng tỏ tự do tôn giáo ngày nay bị coi là một ưu tiên hệ thấp trong thành phố New York này. Hiển nhiên là dưới mắt các quan chức chính quyền, họ dành ưu tiên cho quan điểm chống kỳ thị chủng tộc, trong khi quan điểm về việc phụng tự tôn giáo bị coi nhẹ và bị mạ lị. Một lần nữa, chúng ta có bằng chứng cho thấy tự do tôn giáo bị coi là một quyền hạn nghỉ. Trong những ngày qua, cùng với các cuộc biểu tình, tại New York đã có những cảnh tượng bạo loạn cướp phá các cửa tiệm trong thành phố. Cảnh sát New York cho biết, nguyên trong hai ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 6, đã có 900 người bị bắt. Con gái của thị trưởng De Blasio cũng bị bắt trong số 100 người khác, bị ném đồ vật vào cảnh sát. Tại New York, các nhà thờ chỉ được mở cửa cho tín hữu và cầu nguyện riêng và không quá 10 người. Các buổi lễ tôn giáo công cộng vẫn còn bị cấm từ ngày 22 tháng 3. Tin Vatican, bắt giam kẻ môi giới bị cáo lường gạt Vatican. Hôm ngày 5 tháng 6 vừa qua, ông Gianluigi Togi, một doanh nhân Italia làm môi giới cho Vatican trong vụ mua căn hộ tại London, Anh Quốc, đã bị bắt giam vì tội tống tiền, biển thủ và lường gạt. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh nói rằng, hôm nay ngày 5 tháng 6, vị trưởng tín thi hành nhiệm vụ công tố viên thuộc tòa án Vatican đã ra lệnh bắt giam ông Gianluigi Togi sau cuộc hỏi cung có các luật sư của ông tham dự. Lệnh bắt giam mang chữ ký của ủy viên công tố, giáo sư Gian Pietro Milano và vị phụ tá là luật sư Alessandro Didi, được ban hành về vụ mua bán bất động sản nổi tiếng ở đại lộ Sloane, có liên quan đến một mạng các công ty, trong đó có sự hiện diện của một vài quan chức phủ của vụ khanh tòa thánh. Ông Gianluigi Togi bị cáo buộc về những vụ tống tiền, ăn chặt, lường gạt trầm trọng và tự rửa tiền. Những tội này, theo luật của Vatican, có thể bị tù tới 12 năm. Hiện nay, ông Gianluigi Togi đang bị giam giữ tại nơi dành riêng trong doanh trại hiến binh ở nội thành Vatican. Gianluigi Togi từ nhiều năm nay là một doanh nhân nổi tiếng, đứng đầu nhiều doanh nghiệp ở Italia và quốc tế, đồng thời cũng là thành viên hội đồng quản trị của nhiều công ty tên tuổi. Hiện thời, ông là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Microsport và công ty đầu tư Beaumont Invest. Ông Togi đã giữ một vai trò chủ yếu trong vụ làm trung gian cho phủ quốc vụ khanh tòa thánh mua bất động sản ở số 60 đại lộ Sloane ở London, trị giá hàng trăm triệu euro. Ông lãnh 10 triệu euro do vai trò trung gian của ông trong giai đoạn chót của vụ mua bán này. Từ lâu, các giới chức tư pháp của Vatican đã điều tra về vụ này, và hồi tháng 10 năm ngoái 2019, có 5 quan chức phủ quốc vụ khanh tòa thánh đã bị ngưng chức, sau khi hiến binh Vatican đến khám xét và tịch thu máy vi tính cùng với nhiều tài liệu trong các văn phòng thuộc phủ quốc vụ khanh đặc trách về vấn đề tài chánh. Trong cuộc phỏng vấn trên máy bay hồi tháng 11 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời câu hỏi của báo chí về vụ đầu tư của Vatican vào việc mua căn hộ ở London. Ngài cho biết hồi tháng 10 trước đó đã đích thân cho phép khám xét và tịch thu tài liệu tại phủ của vụ khanh. Đồng thời ngài nói rằng, bằng chứng về vụ tham ô hoặc hoạt động bất hợp pháp là điều chưa rõ ràng, nhưng dù điều gì xảy ra, thì đây là một vụ xì căng đèn. Họ đã làm những điều có vẻ không trong sạch. Tin Roma, tổ chức Mater tố giác sự bất động trước nạn dâm ô trẻ em. Trong phúc trình năm 2020, Hiệp hội Mater ở Italia chuyên tố giác nạn ấu dâm trên mạng cho biết đã phát hiện 7 triệu hình ảnh, 1 triệu video và 320 vụ chat dâm ô trẻ em và đã trình báo với các nhà chức trách. Nhưng rất tiếc, các chính quyền và các lực lượng an ninh trên thế giới bất động hoặc không hoạt động hiệu năng chống tội ác hoàn cầu này. Hiệp hội Mete do linh mục Fortunato Di Noto, 57 tuổi, cha xã giáo xứ Đức Mẹ Camelo ở thành phố Avola, giáo phận Siracusa trên đảo Sicilia, miền nam Italia. Thành lập cách đây 31 năm, chuyên dấn thân bài trừ nạn lạm dụng trẻ em và bảo vệ trẻ thơ tại Italia cũng như tại các nước trên thế giới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 3 tháng 6, khi công bố phúc trình năm 2020 của Hội Mater, cha Fortunato Di Noto than rằng, nạn dâm ô trẻ em trên mạng tiếp tục bành trướng mà không bị cản trở với những lợi nhuận liên tục gia tăng. Phúc trình năm 2020 của Hội Mater đáng được đọc, đào sâu, suy tư và tìm hiểu. Các dữ kiện được trình bày không phải chỉ là kết quả thống kê những con số lạnh lùng và vô hồn. Cha Di Noto nhận định rằng, tội ác ấu dâm trên mạng tiếp tục được bảo vệ bằng một thái độ im lặng đồng lõa của phần lớn báo chí và cơ quan truyền thông, sự thiếu hiệu năng của các chiến lược hiện hành do một số lực lượng cảnh sát khởi xướng để chống lại tội ác này, và sự dửng dưng của dư luận quần chúng, thậm chí có những nhóm vận động dư luận chấp nhận những quan hệ tình dục giữa người lớn và trẻ vị thành niên. Theo báo cáo mới của Hiệp hội Mater, trong năm 2019, hơn 7 triệu hình ảnh dâm ô trẻ em đã được phổ biến trên mạng, những hình ảnh về các vụ lạm dụng hiệp dâm mà các trẻ em từ 9 đến 13 tuổi phải chịu. Còn số những vụ chat dâm ô trẻ em tăng từ 234 lên 323 vụ trong năm qua. Từ năm 2014 đến nay, Hội Mater đã ghi nhận hơn 16 triệu hình ảnh dâm ô trẻ em, gần 3 triệu 500.000 video thuộc loại này, và hơn 12.500 văn khố, 1.022 vụ chat với nội dung ấu dâm. Cha Di Noto nói rằng, đằng sau các con số đó, có những thân thể bé bỏng nạn nhân vô tội, đồ vật của những thị trường bị ổi phục vụ cho khoái lạc của người lớn trên mạng. Các trẻ em là một món hàng để bán, được hỏi mua nhiều nhất qua các hình ảnh. Nhiều nhất là các em tuổi từ 5 đến 12, khoảng hơn 5 triệu rưỡi. Tiếp đến là các em từ 3 đến 7 tuổi, khoảng 1 triệu 320 ngàn. Sau cùng là từ 0 đến 2 tuổi, hơn 1.700. Hội Mater cho biết, các máy chủ cung cấp trên mạng những hình ảnh, video và chat ấu dâm được đặt tại hơn 30 quốc gia. Năm ngoái đứng đầu là Haiti, tiếp đến là Pháp, rồi New Zealand. Tin Roma, đoàn chủ tịch hai tổ chức giám mục Âu Châu nhóm họp trực tuyến. Hôm 3 tháng 6 vừa qua, đoàn chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu và Ủy ban các giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECE, đã nhóm hội nghị thường niên qua video và đã trao đổi về sự dấn thân của giáo hội trong thời kỳ đại dịch COVID-19, cũng như những đe dọa tự do tôn giáo. Trong số các vấn đề được thảo luận, có sự kiện một trong những hậu quả của coronavirus là sự giới hạn chặt chẽ quyền tự do tôn giáo, đưa tới sự đóng cửa các nơi thờ phượng và cấm các lễ nghi phụng vụ. Trước tình trạng này, các giám mục kêu gọi tái lập những tương quan bình thường giữa giáo hội và nhà nước, dựa trên sự đối thoại và tôn trọng các quyền căn bản của con người. Các giám mục cũng nói đến vai trò trung tâm của gia đình trong thời kỳ đại dịch, nguy cơ cá nhân chủ nghĩa, hoạt động do giáo hội thực hiện giúp đạt tới một sự phục hồi đúng đắn, và thách đố do các buổi lễ phục vụ trực tuyến tạo nên. Các giám mục Âu Châu tái bày tỏ sự gần gũi của giáo hội đối với tất cả những người đã và đang chiến đấu chống coronavirus, đó là các gia đình, các nạn nhân, các nhân viên y tế. Giáo hội cũng chia sẻ lo âu về nạn khủng hoảng kinh tế, rất nhiều người bị mất công ăn việc làm, đồng thời cầu mong có sự cộng tác để tái khởi hành sau đại dịch, để không ai bị bỏ lại đằng sau. Hai đoàn chủ tịch đặc biệt cảm ơn các linh mục vì tinh thần phục vụ, đồng thời cũng thảo luận về vai trò các mạng xã hội đối với việc cầu nguyện và cử hành các buổi phụng vụ trực tuyến.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày loạt bài viết của linh mục Federico Lombardi, dòng tên về chủ đề nhìn xa hơn cuộc khủng hoảng COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, cha Federico Lombardi, dòng tên, nguyên giám đốc phòng báo chí tòa thánh, vừa có một loạt bài viết với chủ đề chính, nhìn xa hơn cuộc khủng hoảng COVID-19, mà hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài thứ 5, cũng là bài cuối cùng với tựa đề, hậu đại dịch COVID-19, một giáo hội khiêm nhường cho một nhân loại bị đau thương. Trong bài này, cha Lombardi nhìn về tương lai đang chờ loài người sau đại dịch. Chúng ta sẽ là một cộng đồng có khả năng đồng hành cách huynh đệ, với tình mến và lòng tốt không? Bài viết của cha Federico Lombardi do Linh Mục Paolo Nguyễn Thanh Tuấn chuyển dịch sang tiếng Việt, được đăng tải trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và được bắt đầu như sau. Vào cuối Đại Năm Thánh 2000, Đức Thánh Gioan Paolo thứ hai đã trải nghiệm và mời chúng ta sống như một cuộc gặp gỡ tuyệt vời giữa ân sủng của Đức Kitô và lịch sử nhân loại. Và Ngài đã viết cho giáo hội một tông thư tuyệt vời với đề tựa Khởi đầu ngàn năm thứ ba. Trong đó, vang lên những lời của Chúa Giê-xu đối với Phê-rô, Đúc in autum, chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Đức Giáo Hoàng đã mời gọi, nhớ lại quá khứ, sống hiện tại với niềm đam mê và mở ra tương lai với niềm tin tưởng. Bởi vì Chúa Giê-xu Kitô vẫn như thế, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Như chúng ta đã biết, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đón nhận và làm sống lại chủ đề này bằng loan báo từ đầu triều đại Giáo Hoàng của Ngài về Giáo hội Libra, một giáo hội loan báo tin mừng khởi hứng từ Thánh Thần, được ban cho giáo hội bởi Đức Kitô Phục Sinh. Vào tối ngày 12 tháng 10 năm 2012, Đức Benedicto thứ 16 đã có một bài phát biểu ngắn từ chính cửa sổ, nơi mà 50 năm trước, Đức Gioan thứ 23 đã chào đón, dưới nét an bình của ánh trăng, đám đông đã đổ về quảng trường Thánh Phê-rô vào cuối ngày khai mạc công đồng. Đức Benedicto, với ánh mắt ngước lên cao, gợi lên một sự suy tư rất ấn tượng, vì nó không khơi dậy sự nhiệt tình dễ dàng mong muốn, mà trước hết, hoàn toàn trong sự tin tưởng, đã truyền cảm hứng cho một sự khiêm nhường tuyệt vời, đặc trưng nơi sự kết thúc triều đại giáo hoàng của mình. Ngài nhớ lại như 50 năm trước đây, giáo hội đã đi qua kinh nghiệm tội lỗi của cỏ lùn trộn lẫn với lúa mì trên cánh đồng, của cơn bão và gió ngược chiều. Nhưng cũng là lửa của Thánh Thần, lửa của Đức Kitô. Nhưng như một ngọn lửa không nuốt chửng mà khiêm nhường và im lặng, một ngọn lửa nhỏ khơi dậy những đặc sủng của lòng tốt và tình mến, hầu chiếu soi thế giới và làm chứng cho sự hiện diện của nó giữa chúng ta. Khi lễ ngũ tuần gần đến, tôi nghĩ lại những lời từ ba vị giáo hoàng của chúng ta trong thiên niên kỷ thứ ba. Trong thực tế, thiên niên kỷ mới mà chúng ta đã bước sâu vào trong 20 năm qua, cách tổng thể, đã không biểu lộ như một kỷ nguyên tiến bộ rực rỡ cho nhân loại. Nó đã mở đầu với biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001 và với chiến tranh vùng vịnh. Sau đó, chúng ta đã có cuộc khủng hoảng kinh tế lớn và chiến tranh thế giới phân mảnh. Sự tàn phá của Syria và Libya, sự trầm trọng thêm bởi các khủng hoảng môi trường, nhiều vấn đề khác, và bây giờ là một đại dịch toàn cầu với những hệ quả của nó. Kinh nghiệm chưa từng có mà triều giáo hoàng hiện nay ghi dấu. Sẽ là không công bằng khi vội vàng làm những bản tổng kết tiêu cực như thế, bởi vì thế giới vẫn không thiếu những thành tựu khoa học mới và những tiến bộ về y tế, giáo dục, truyền thông. Nhưng chúng ta chắc chắn không thể nói về một con đường thẳng tắp và an toàn hướng tới điều tốt nhất cho nhân loại. Kinh nghiệm về đại dịch, ngay cả khi nó sẽ được khắc phục, chắc chắn là một kinh nghiệm chung về sự bất bên, bất an, khó khăn trong việc điều hành chặng đường ngày càng phức tạp của xã hội đương đại. Chúng ta không biết liệu trong tương lai, chúng ta sẽ đọc kinh nghiệm này như là một cơ hội để tăng trưởng tình liên đới, hay của những sự căng thẳng quốc tế và nội địa mới, cùng với sự mất cân bằng xã hội. Có lẽ cả hai chiều kích này sẽ bị trộn lẫn, lúa mì và cỏ lùn. Dưới cái nhìn của con người, giáo hội của đầu thiên niên kỷ này thì không mạnh mẽ. Đức tin của giáo hội thì bị thử thách bởi sự sa mạc hóa tâm linh của thời đại chúng ta. Tính khả tín của giáo hội bị thử thách từ sự sỉ nhục và từ những bóng tối của các vụ bê bối. Lịch sử tiếp tục, và giáo hội tiếp tục học biết rằng sức mạnh thực sự duy nhất của mình chính là niềm tin vào Đức Kitô phục sinh và món quà từ Thánh Thần của Người. Một chiếc bình bằng đất mỏng manh lại chứa đựng kho tàng của một sức mạnh nơi sự sống vượt lên trên cái chết. Chúng ta sẽ trở thành một giáo hội khiêm nhường, có khả năng đồng hành cách huynh đệ, bằng tình mến và lòng tốt với một nhân loại đã bị đau thương được không? Đồng hành bằng một tình mến có sức lan tỏa và thúc đẩy trí thông minh, và các lực lượng xã hội tìm kiếm và đưa ra những phương cách vì lợi ích chung và cho cuộc sống tốt hơn được không? Hay nói như Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng ta đồng hành bằng một giáo hội rửa chân cho thời đại chúng ta được không? Ra khơi trong một vùng biển mà vẫn còn và luôn là xa lạ đối với tất cả chúng ta, nhưng không bao giờ xa lạ với tình yêu của Thiên Chúa. Trong bài ca tiếp liên kỳ diệu của lễ ngũ tuần, chúng ta cầu xin món quà của Thánh Thần như là cha của kẻ bần hàn và ánh sáng của trái tim, như một người ủi an và nâng đỡ, như một sức mạnh chữa lành bao tội lỗi, những khô cằn, những vết thương và sưởi ấm lại những gì lạnh lẽo, định hướng lại những nẻo đường lầm lạc. Hãy dâng lên cho Thánh Thần của Chúa một không gian rộng mở của sự chờ đợi và khát mong, một không gian cụ thể của tâm trí và trái tim, của linh hồn và xác thịt con người, để Ngài có thể thực hiện và bày tỏ nơi cõi sâu thẳm của nhân loại chúng ta, của những chiến tranh và đại dịch, như là sức mạnh cứu độ khỏi sự mong manh và cô đơn, khỏi sự khô cằn, sự lầm lẫn, khỏi sự lừa dối của những ảo tưởng và sự tuyệt vọng, như một sức mạnh của niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Điều này có thể làm từ một giáo hội khiêm nhường, như người chị em, người bạn đồng hành và tôi tớ của một nhân loại vốn bị đau thương. Và đó là điều quan trọng nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài viết cuối cùng trong loạt bài về thời hậu đại dịch COVID-19 của cha Federico Lombardi, có chủ đề Nhìn xa hơn cuộc khủng hoảng COVID-19. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 51 đến câu 59. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ cha, thì kẻ ăn ta, chính người cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn mana và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, đối với người Do Thái, bánh mở trời là một ý niệm quen thuộc. Đó là bánh manna mà Thiên Chúa ban cho dân Israel khi họ đi trong sa mạc vào lúc đói kém nhất. Chính vì vậy, nếu Đức Giêsu chỉ nói với họ rằng người ban bánh từ trời xuống, chắc chắn dân chúng không quá khó chịu. Vì trước đó, người đã từng làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống họ. Tuy nhiên, Đức Giêsu muốn nhân cơ hội này để khẳng định với họ điều căn bản hơn, người chính là bánh ấy, và ai ăn thịt và uống máu người thì sẽ được sống đời đời. Đây quả là điều chướng kỳ đối với người Do Thái. Họ không phải là dân tộc ăn thịt người. Vậy tại sao Đức Giêsu lại nói, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời? Đây là thách thức lớn nhất của bí tích thánh thể. Đoạn tin mừng hôm nay là một bài giáo lý về bí tích thánh thể. Đức Giêsu nói rõ về ý nghĩa và mục đích của bí tích này. Người nói, ta là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Như thế, phục vụ lời Chúa ngày lễ trọng hôm nay giúp chúng ta ý thức về bí tích thánh thể là bí tích tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại trong chính người con duy nhất của Ngài. Từ rất lâu trong giáo hội, ngoài hình ảnh con chiên, các họa sĩ và điêu khắc đã dùng hình ảnh chim bồ nông để làm biểu tượng cho bí tích thánh thể. Biểu tượng này dựa trên một truyền thuyết về một loài chim bồ nông đã tự mổ ra thịt mình để nuôi con. Biểu tượng đó diễn tả tình yêu của Đức Giêsu cho con người qua bí tích mình và máu thánh. Trong bí tích này, Đức Giêsu trở nên của ăn uống để nuôi nhân loại. Trong suốt quãng đời trên trần gian, Đức Giêsu hằng khao khát một điều là để cho con người được sống và sống dồi dào. Sự sống dồi dào ở đây không chỉ là sự sống về thể xác, nhưng nhất là sự sống thần linh, sự sống siêu nhiên. Chính vì con người đã mất đi sự sống siêu nhiên ấy, nên Đức Giêsu đã chấp nhận hy sinh, hiến tế thân mình trên bàn thờ thập giá, để chuộc lại sự sống ấy cho nhân loại. Hơn thế nữa, vì không muốn để nhân loại có cảm giác đơn côi, người đã thiết lập bí tích thánh thể để ở lại với con người trong một hình thái cụ thể mà giác quan có thể cảm thấy phần nào đó. Qua bí tích thánh thể, hiến lễ của Chúa Giêsu không ngừng được dâng lên Thiên Chúa Cha và qua đó trao ban sự sống cho nhân loại. Có nhiều người vì quá hăng say với việc giải thích đạo lý về bí tích thánh thể nên đã cố gắng trình bày lý giải một cách dễ hiểu nhất. Chẳng hạn họ cho rằng sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể mang tính cách biểu tượng và ý nghĩa. Nói như thế là có ý rằng Chúa Giêsu không thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể, mà đó chỉ là một biểu tượng hay hình bóng mà thôi. Khi nói như thế là đang diễn giải sai lạc đạo lý về bí tích này. Đức Giêsu không chỉ hiện diện một cách biểu tượng hay ý nghĩa trong bí tích thánh thể, mà Ngài hiện diện ở đó một cách thật sự với toàn thể thiên tính và nhân tính của Ngài. Tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại lời tuyên bố của Đức Giêsu: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Ngày xưa trong sa mạc, dân Israel đã hỏi nhau, làm sao Thiên Chúa có thể lấy gì cho chúng ta ăn, cho chúng ta uống? Và họ đã được ăn manna, được uống nước từ tảng đá vọt ra. Cũng vậy, người Do Thái đã hỏi nhau, làm sao ông Giêsu có thể lấy thịt lấy máu ông ấy cho chúng ta ăn và uống? Không chỉ có họ, mà cả nhân loại đều được ăn thịt và máu người. Tông đồng Trento dạy rằng, khi cử hành mầu nhiệm thánh thể, chính Chúa Giêsu và thánh thần của người đã biến đổi bản thể của bánh và rượu trở thành mình và máu Đức Giêsu. Nhờ sự hiện diện đích thật đó, Đức Giêsu trở thành nguồn lương thực nuôi đời sống người tín hữu. Bánh và rượu trong thánh lễ là tượng trưng cho toàn thể hoa màu ruộng đất và lao tác của con người. Những lễ vật đó sẽ được thánh hiến để trở thành của ăn của uống siêu nhiên cho con người. Khi đón nhận bí tích thánh thể, con người sẽ lại được biến đổi trở thành một phần trong Thiên Chúa. Sự hiện diện của Đức Giêsu trong bí tích thánh thể còn vươn xa hơn cả sự hiện diện đích thật, sự hiện diện thể lý và siêu nhiên để trở thành nguồn năng lực biến đổi thế giới. Chúng ta nhớ lại sự kiện hai môn đệ trên đường về Emmau vào chiều ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Đức Giêsu hiện ra với các ông trong dáng vẻ của một người khách lạ, người trao đổi, tranh luận với hai ông, nhưng họ không nhận ra người. Chỉ đến khi hai ông mời người vào nhà dùng bữa với người, rồi khi người cầm bánh bẻ ra trao cho họ, khi đó mắt họ bừng sáng lên và họ nhận ra người. Biết bao nhiêu con người đã nhờ lãnh nhận bí tích thánh thể mà thay đổi cuộc đời. Trong đó phải kể đến cuộc đời rất nhiều vị thánh đã chỉ sống nhờ thánh thể trong một thời gian dài. Nhìn ra thế giới hôm nay, trong khi khoa học kỹ thuật đã giúp nhân loại cải thiện đáng kể về sản lượng nông nghiệp cũng như công nghiệp, nhưng chúng ta vẫn có thể nhận thấy rất nhiều người còn đang phải chết dần, chết mòn vì đói. Ngày xưa Đức Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Ngày nay, Thiên Chúa tiếp tục làm việc đó nhờ vào đôi bàn tay rộng mở, nhờ vào trái tim quảng đại của chúng ta. Còn có biết bao nhiêu anh chị em chúng ta đang chịu cảnh thiếu thốn, khổ sở, cả tinh thần lẫn vật chất. Những trẻ em và phụ nữ ở các nước nghèo phi châu, những người di dân đang phải khổ sở trốn chạy, thể chế tàn bạo ở nhiều quốc gia. Họ đang cần, rất cần sự trợ giúp về cả tinh thần và vật chất của mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta, mỗi người hãy cho đi tùy theo tấm lòng của mình, không buồn phiền cũng đừng miễn cưỡng, vì tất cả chúng ta đều thuộc về thân thể của Chúa Kitô. Như Đức Giêsu đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho nhân loại, chúng ta cũng hãy chia sẻ một phần cuộc sống mình, cuộc đời mình cho anh chị em xung quanh. Vậy, hãy đến với bí tích thánh thể. Hãy để bí tích tình yêu này biến đổi tâm hồn chúng ta. Nhờ đó chúng ta có thể trở nên rộng rãi, quảng đại, mở rộng tâm hồn đến với anh chị em đồng loại. Bởi vì Thiên Chúa vẫn ở cùng chúng ta. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Cách riêng trong bí tích thánh thể. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách. Ba ngôi là tình yêu hoàn toàn phục vụ trần thế mà Ngài muốn cứu độ và tái tạo. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 500 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật mùng 7 tháng 6 vừa qua nhằm đại lễ Chúa Ba Ngôi. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa lễ kính Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và nói rằng:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'Evangelo di oggi, festa della Santissima Trinità, mostra col linguaggio sintetico dell'Apostolo Giovanni il mistero dell'amore di Dio per il mondo, sua creazione. Nel breve dialogo con Nicodemo, Gesù si presenta come colui che porta a compimento il piano di salvezza del Padre in favore del mondo.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng hôm nay lễ Chúa Ba Ngôi Cực Thánh qua ngôn ngữ cô đọng của Thánh Gioan tỏ cho thấy mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với trần thế do Ngài sáng tạo. Trong cuộc đối thoại ngắn với ông Nicodemo, Chúa Giêsu tự giới thiệu như vị chu toàn kế hoạch cứu độ của Chúa Cha cho thế giới. Chúa Giêsu khẳng định rằng Thiên Chúa đã yêu thương trần thế đến nỗi đã ban con duy nhất của Người. Những lời này nhắm chứng tỏ rằng hoạt động của ba ngôi Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần là một kế hoạch yêu thương duy nhất cứu độ nhân loại và thế giới. Thế giới mang dấu vết sự ác và hư hỏng, loài người chúng ta là những kẻ tội lỗi, vì thế Thiên Chúa có thể can thiệp để phán xét thế gian, để hủy diệt sự ác và trừng phạt kẻ có tội. Nhưng Chúa yêu thương thế gian mặc dù thế gian tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta cả khi chúng ta sai lỗi và lìa xa Chúa. Thiên Chúa Cha yêu thương trần thế, đến độ để cứu vớt trần thế, Ngài đã ban điều quý giá nhất đối với Ngài, đó là con duy nhất của Ngài, Đấng đã hiến mạng sống vì loài người, sống lại, trở về cùng Cha và cùng với Ngài, sai Chúa Thánh Thần đến. Vì thế, ba ngôi là tình yêu hoàn toàn phục vụ trần thế mà Ngài muốn cứu độ và tái tạo. Khi Chúa Giêsu quả quyết rằng Chúa Cha đã ban con duy nhất của Ngài, tự nhiên chúng ta nghĩ đến Abraham và sự hiến dâng con là Isaac mà sách Sáng Thế đã nói đến. Đó là tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa. Và chúng ta cũng nghĩ đến cách thức Thiên Chúa tỏ mình ra cho ông Môsê, đầy dịu dàng, thương xót và cảm thương, chậm giận, đầy ân sủng và trung tín. Cuộc gặp gỡ với vị Thiên Chúa ấy đã khích lệ ông Môsê như sách Xuất Hành kể lại. Ông không sợ đặt mình làm trung gian giữa dân và Chúa khi thưa với Chúa rằng, đúng thế, đó là một dân cứng cổ, nhưng Chúa tha thứ tội lỗi chúng con, xin Chúa biến chúng con thành gia sản của Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em thân mến, đại lễ hôm nay mời gọi chúng ta hãy tái để cho mình được vẻ đẹp của Thiên Chúa thu hút, vẻ đẹp, lòng từ nhân và chân lý khôn cùng. Nhưng Chúa cũng khiêm tốn, gần gũi, nhập thể làm người để đi vào cuộc sống, đi vào lịch sử của chúng ta, để mỗi người nam nữ có thể gặp Ngài và được sự sống đời đời. Và tin là đón nhận Thiên Chúa, tình thương hiến thân trong Đức Kitô để cho mình được gặp gỡ và tín thác nơi Ngài. Chúng ta sống niềm tin nơi Chúa Kitô khi lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích, qua đó Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta ân sủng của Thiên Chúa. Qua các bí tích, chúng ta có thể ở lại trong tương quan liên lỉ với các ngôi vị Thiên Chúa. Chúng ta được khích lệ làm chứng về đức bác ái theo tinh thần tin mừng, được nâng đỡ trong nỗ lực sống hiệp nhất và an bình, để tất cả làm vinh danh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Thiên Chúa tình thương. Rồi Đức Thánh Cha kết luận như sau.
La Vergine Maria, dimora della Trinità, ci aiuti a cogliere con cuore aperto l'amore di Dio che ci riempie di gioia e dà senso al nostro cammino in questo mondo, orientandolo sempre alla meta che è il cielo.
Xin Đức Trinh Nữ Maria là đền thờ của Chúa Ba Ngôi, giúp chúng ta đón nhận tình thương của Thiên Chúa với con tim rộng mở, làm cho chúng ta tràn đầy vui mừng và mang lại ý nghĩa cho hành trình của chúng ta trên trần thế này, luôn hướng về mục tiêu là trời cao. Kể đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Ave Maria.
E concedete Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Digni officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam questum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Cristi fili tui, incarnazione coniovi, per passionem eius et crucem, a resurrezione in gloria perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideribus defuntis, Regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói thêm rằng:
Saluto tutti voi, romani, pellegrini, i singoli, i fedeli, le famiglie, le comunità religiose.
Anh chị em thân mến, tôi chào thăm tất cả anh chị em, những người Roma và các tín hữu hành hương, mỗi tín hữu, các gia đình và cộng đoàn dòng tu. Sự hiện diện của anh chị em tại quảng trường này là dấu hiệu cho thấy tại Italia, giai đoạn cấp tính của đại dịch đã qua rồi, cho dù vẫn phải cẩn thận, tuân theo các quy luật hiện hành. Nhưng rất tiếc là tại các nước khác, nhất là tại những châu Latin, virus đang còn gây ra nhiều nạn nhân. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với các dân tộc ấy, với các bệnh nhân và gia đình họ, và tất cả những người chăm sóc họ. Đức Thánh Cha cũng nói rằng,
questo mese di giugno è dedicato in modo particolare al cuore di Cristo, una devozione che accomuna i grandi maestri spirituali e la grande semplice, la gente semplice del popolo di Dio.
Tháng 6 là tháng biệt kính Thánh Tâm Chúa Kitô. Lòng sùng kính này liên kết với nhiều vị tôn sư về linh đạo với những người thường trong dân Chúa. Thực vậy, trái tim nhân lành và thiên tính của Chúa Giê-xu là nguồn mạch, nơi chúng ta luôn luôn có thể kín múc lòng thương xót, ơn tha thứ và sự dịu dàng của Thiên Chúa. Chúng ta có thể làm như vậy bằng cách dừng lại ở mỗi đoạn tin mừng, cảm thấy rằng nơi trọng tâm của mỗi cử chỉ, lời nói của Chúa Giê-xu đều có tình yêu, tình thương của Chúa Cha. Và chúng ta có thể làm như thế khi chầu Thánh Thể, nơi mà tình yêu Thiên Chúa hiện diện trong bí tích. Khi ấy, cả tâm hồn chúng ta dần dần cũng sẽ trở nên kiên nhẫn, quảng đại và từ bi hơn. Sau hết, Đức Thánh Cha nói, Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một Chủ nhật tốt đẹp và xin anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 6 vừa qua, đại lễ Chúa Bà Ngồi tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.